Thứ tư, thân thường vô bệnh. Thứ năm, thọ mạng trường diễn. Hai điều này là cái mà người thế gian mong cầu. Cho dù là người trong nước, người ngoài nước, cho dù là chúng ta hiện nay nói chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, nhưng không có ai mà không cầu sức khỏe trường thọ. Sức khỏe trường thọ không phải do Phật Bồ Tát ban cho, không phải do thần linh cho bạn. Cầu khẩn nơi thần linh là vô ích. Đây là nghiệp báo của chính mình. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, chư Phật, Bồ Tát, thần linh phù hộ chúng ta, dùng phương pháp gì để phù hộ vậy? Giáo huấn dùng phương pháp này. Nếu chúng ta chịu tiếp nhận giáo huấn, y giáo phụng hành, mới có thể chuyển được nghiệp báo của mình. Trong mạng chúng ta là đoạn mạng, trong mạng tai nạn nhiều, bệnh tật nhiều. Điều này là có thể chuyển được. Cách chuyển như thế nào vậy? Cố gắng, nỗ lực tu thập thiện nghiệp, vậy là có thể chuyển được ngay. Nếu như tiếp tục tùy thuận theo tập khí phiền não của mình, vẫn cứ tạo tác đủ thứ bất thiện, thì vận mệnh của bạn, nghiệp báo của bạn không thể chuyển được. Không những không thể chuyển được, trong tội nghiệp còn tăng thêm tội nghiệp mới nữa. Cái quả báo này càng chuyển càng tệ. Những đạo lý chân tướng sự thật này không những ở trong trước tác của cổ thánh tiên hiền, chúng ta thường hay đọc thấy lịch sử ghi chép ở trong tiểu thuyết, bút ký của cổ nhân, những điển hình về sự tướng quả báo này thật là quá nhiều rồi. Chúng ta đọc thấy rồi, nghe thấy rồi, phải nỗ lực mà quan sát, tư duy thật kỹ. Cái đạo lý này thật sự hiểu được rồi, chúng ta mới hiểu được sát sanh, cái tội lỗi này nhất định không được làm. Cho dù chúng ta gặp phải người ác sát hại chúng ta, chúng ta cũng không hề có mảy may ý nghĩ trả thù, càng không thể có hành vi trả thù. Giống như trong Kinh Kim Cang nói, Ca Lợi Dương cắt xẻo thân thể. Câu chuyện này rất dài, Phật nói rất cặn kẽ ở trong Kinh Đại Niết Bàn. Trong Kinh Kim Cang chỉ là nêu ra mấy câu, nói cặn kẽ là trong Kinh Đại Niết Bàn. Thành tựu nhẫn nhục ba la mật, thành tựu đức hạnh chân thật của mình, tuy bị người ta sát hại, lập tức sinh thiên, hưởng thiên phước. Nếu như có ý hận, có ý nghĩ trả thù, bị người sát hại rồi, lập tức quả báo đi vào tam độ ngay. Nếu như cả đời không có tạo tội nghiệp quan trọng, có ý hận, phần lớn đầu thai loại gì vậy? Rắn độc, mạnh thú. Ý hận của họ không có tiêu, họ liền biến thành súc sanh. Tâm vẫn có thể giữ được thanh tịnh, giữ được từ bi, họ đi lên, chí ít cũng lên đến trời, đi làm vua trời rồi. Cho nên bạn thử nghĩ xem, họ sao lại ôm hận? Nhân gian rất khổ, trên trời rất vui sướng. Họ sát hại ta rồi, lập tức tiện ta đi về trời, ta cảm ơn họ còn không hết, sao lại đi hận họ? Kiết hung họa phước chỉ có trong khoảng một niệm. Cái này đòi hỏi lúc bình thường phải thường xuyên bồi dưỡng, Nếu không thì cảnh giới hiện tiền, cái tập khí này địch không nổi, ý hận của bạn sẽ sinh khởi lên, thế là hỏng rồi, là đọa lạc đi xuống rồi. Cho nên lúc bình thường hàng ngày phải tu dưỡng, đem nó tập thành một thói quen. Gặp phải nghịch duyên, gặp phải người ác, không sinh sân hận, vẫn là từ ái. Vậy là đúng rồi. Lục, hàng di phi nhân chi sở thủ hộ. Phi nhân là chỉ ngoài cõi người, phần lớn là chỉ quỷ thần. Quỷ thần mặc dù là ngạ quỷ, họ đối với người có tâm thiện, họ cũng tôn kính, họ cũng sẽ không làm tổn hại. Cho dù là có quan nghiệp, là quan gia trái chủ trong quá khứ, gặp phải người có tâm từ, họ vẫn cung kính như nhau. Không những không đến gây phiền phức, mà còn ủng hộ bạn. Tại sao vậy? Thiện tâm thiện hành của bạn, họ cũng được thơm lây, họ cũng được phước. Vì vậy, tâm thiện, niệm thiện, hành thiện là quan trọng hơn hết. Người thiện, mỗi niệm vì xã hội, mỗi niệm vì chúng sanh. Cho nên, phi nhân cũng được phước. Họ không những không hại bạn, mà họ còn đến bảo vệ bạn. Cho nên ở trong đồng tu chúng ta, khi có niệm Phật, có tụng kinh, cảm giác thấy bên cạnh có những phi nhân này, thậm chí là tự mình thấy sợn tóc gáy, có loại cảm giác này thì không nên sợ hãi. Quả thật bên cạnh là có thể cũng không phải là ít. Nếu ít, bạn sẽ không có cảm giác rõ rệt như vậy, không phải thiểu số. Vào lúc này, chân thành niệm Phật, tụng kinh hồi hướng cho họ, chính là bạn đang siêu độ họ. Đọc kinh, đọc cho họ nghe, họ nghe xong sẽ giác ngộ. Là giống như trước đây, Thiền Tông Đại sư Huệ Năng tình cờ đi qua bên ngoài cửa sổ nhà người ta, ở trong có người tụng kinh Kim Cang. Ngài vừa nghe qua, ngài liền hiểu rõ, ngài liền giác ngộ rồi. Ở trong quỷ thần, người thích nghe kinh rất nhiều, cho nên bạn sẽ thường hay được sự bảo vệ của thiên địa quỷ thần. Trong cửa Phật chúng ta nói thần hộ pháp, thần hộ pháp phù hộ bạn. Thứ bảy, thường vô ác mộng, tẩm giác khoái lạc. Đây là vào mỗi buổi tối bạn nghỉ ngơi, ngủ nghỉ vô cùng yên ổn, không có ác mộng. Điều này chúng ta phải thường xuyên dùng nó để kiểm tra công phu tu hành của bản thân mình. Công phu có đắc lực hay không, có thể từ chỗ này mà kiểm tra. Khi chưa có học Phật thì thường hay thấy ác mộng, hầu như ngày nào cũng thấy ác mộng. Sau khi học Phật rồi, học được một thời gian thì ác mộng ít rồi. Đây chính là công phu đắc lực, bạn có thành tựu rồi. Càng nâng cao lên thêm, ác mộng không còn nữa. Trong một năm hiếm có một lần ác mộng, là bạn công phu khá rồi. Công phu nếu thuần thục hơn thì là thường hay mộng thấy thánh hiền, mộng thấy Phật Bồ Tát, mộng thấy cảnh giới thù thắng mà trong kinh điển nói. Đây là tướng tốt. Nếu như chúng ta học Phật, trong một tuần vẫn còn thấy 2-3 lần ác mộng, thì phải đặc biệt cảnh giác, công phu của chúng ta không đủ. Khởi tu từ đâu vậy? Đoạn ác tu thiện, nhất định phải thật nghiêm túc sửa chữa lỗi lầm. Cho nên đây là một phương pháp dễ dàng nhất, bình thường nhất để kiểm tra công phu tu hành của chúng ta. Thứ tám, diệt trừ quán kết, chúng quán tự giải. Quán kết chính là chúng ta thường thường nói có hiềm khích với người ta, có chuyện không vui với người. Thế gian thường nói đắc tội với người. Việc có lỗi với người quá nhiều rồi. Việc có lỗi với người rất dễ hay phạm phải, đặc biệt là ở trong lời nói, có ý hay vô ý đặt kết oán với người. Lời nói, thái độ của chúng ta, cái này vào thời xưa là được dạy từ nhỏ, cha mẹ dạy, thầy cô dạy. Cái mục đích dạy này là gì vậy? Không nên có lỗi với người. Mục đích là ở chỗ này. Một người quả thật có thể làm được cả đời không có lỗi với người thì người này là rất tuyệt vời, được gọi là chánh nhân quân tử. Nhưng trong xã hội hiện nay, nền giáo dục cổ xưa chúng ta đều không gặp được chuẩn mực xử sự đối nhân tiếp vật, chúng ta chưa hề được nghe thấy. Cho nên trong hữu ý hay vô ý, chúng ta có lỗi với người thật quá nhiều. Người thông minh, cái mà họ thường hay vấp phải là cứ dần dần trở nên tốt hơn, biết cẩn thận. Người này ở trong xã hội, bất kể là làm ở trong ngành nghề nào, họ đều thành công cả. Tại sao vậy? Họ được rất nhiều bạn bè giúp đỡ họ. Không hiểu rõ cái đạo lý này, đến đâu cũng có lỗi với người thì không được người khác giúp đỡ, trơ trọi một mình thì bất kể làm trong ngành nghề nào cũng đều thất bại. Xuất gia cũng không ngoại lệ, có lỗi với người nhiều rồi hộ pháp sẽ không còn nữa, nội hộ ngoại hộ đều không còn. Thế là bạn sẽ rất gian nan khốn khổ. Cho nên Phật pháp thường nói kết duyên, nên kết thiện duyên, nên kết pháp duyên. Điều này quan trọng. Chúng tôi trước đây theo học với lão cư sĩ Lý Bình Nam, thời đó chúng tôi vẫn chưa xuất gia, học Phật với Ngài, học giảng kinh với Ngài. Thầy căn dặn chúng tôi việc quan trọng hàng đầu chính là kết duyên với đại chúng. Thầy nói với chúng tôi, nếu như không kết thiện duyên, kết pháp duyên với tất cả chúng sanh, bạn học giỏi đi nữa, bạn lên bục giảng, giảng đến nỗi hoa trời rơi rụng cũng không có ai thích nghe. Lên bục giảng kinh, thính chúng rất nhiều là pháp duyên của bạn thù thắng. Bạn kết duyên tốt với người nhiều, dứt khoát không nên kết ác duyên. Kết ác duyên thì việc phức to rồi, chướng ngại của bạn sẽ nhiều, kẻ thù của bạn sẽ nhiều. Ác duyên cũng phải đem đó hóa giải. Phương pháp hóa giải là tự mình thực sự đoạn ác tu thiện. Cho nên nói diệt trừ quán kết, chúng quán tự giải. Chỉ cần bạn thật sự quay đầu, thật sự là người thiện rồi, được sự khẳng định của xã hội đại chúng, thì quan gia trái chủ của bạn nhìn thấy, nghe thấy, tâm họ cũng bình rồi. Ý nghĩ trả thù không còn nữa, là phương pháp hóa giải quán kết.
Amen.